ngoài việc đi đứng nằm ngồi đều phải có cái tâm cung kính. Trong Đệ Tử Quy nói, đi thông thả, đứng ngay thẳng. Đi đường, chúng ta nói là đi đứng nằm ngồi đều phải có oai nghi, đây cũng là tâm cung kính đối với chính mình và người khác. Cho nên đi đường, chúng ta nói đi như gió, ngồi như chuông, đứng như tùng, và còn nằm như cung. Nằm như cung rất quan trọng. Thế ngủ các tường này, ngủ dậy sẽ cảm thấy rất dễ chịu, chất lượng giấc ngủ rất tốt. Chúng tôi có một đứa cháu, nó hay ngủ nằm sấp. Chính là nằm sấp, ngủ giống như hình chữ đại. Nó ban đêm thường xuyên nói mớ, ngủ không được yên ổn. Các vị có biết ngủ như vậy thì cả thân thể, tất cả cơ quan đều bị sức ép. Tôi nhìn thấy mặt nó cũng có vẻ bị lệch sang một bên luôn rồi. Vì vậy không nên xem nhẹ những thói quen trong cuộc sống. Việc này ảnh hưởng đến trẻ nhỏ rất lớn, bởi vì nó ngày ngày đều làm động tác như vậy. Cho nên khi đi đường cũng phải đi như gió, cũng phải ngẩng đầu, ưỡn ngực. Chúng ta hãy xem người thế gian dáng vẻ của họ khi đi đường vẫn là rất lạ thường. Có người thì niễn một bên vai mà đi, lâu ngày dày tháng thì kết cấu thân thể của họ sẽ bị hư, sức khỏe cũng sẽ không tốt. Bởi vì tôi lúc còn nhỏ không có học qua Đệ Tử Quy, cho nên tôi cũng là một người trong số đó. Nhưng mà cũng hy vọng học trò và con cháu vì sao không phải nuối tiếc giống như tôi. Giống như tôi, đứng không đứng, ngồi không ngồi, thời gian lâu dài làm hỏng cả khớp xương. Khớp xương mà lệch thì sẽ chèn ép lên cơ bắp và dây thần kinh. Cho nên bạn thường hay mệt chỗ này mỏi chỗ kia. Tôi chỉ cần lên giảng đài đứng thì không mệt mỏi nữa. Bởi vì chúng ta nói đều là giáo huấn của Thánh Hiền, cho nên có thêm chính khí. Mà có chính khí thì đã thông được kinh mạch. Nhưng mà sau khi xuống khỏi giảng đài thì không chắc. Xuống giảng đài phải đi lại cho đàng hoàng, nếu không vẫn là vai mỏi lưng đau. Chúng ta hãy xem một chút trẻ con hiện tại, chúng đứng có giống đứng hay không? Chưa đứng yên thì đã dựa một cái gì đó rồi. Nhìn thấy bậc thềm thì chân lại muốn bước lên xem thử, có phải không? Rất nhiều sự việc như vậy. Thí dụ như người lớn nói chuyện với người ta thì nói như thế nào? Con trai thì phải đứng cho giống dáng vẻ của một đại trượng phu, chân đứng rộng bằng vai, đầu đội trời chân đạp đất. Bạn đứng như vậy mà nói chuyện với người ta thì rất là có khí thế, người ta cũng rất tôn trọng bạn. Nếu như bạn không có đứng cho đàng hoàng, có thể bạn đứng như thế này tạo cho người ta cảm giác như thế nào vậy? Có vẻ khinh mạn, cảm giác rất là ngạo mạn. Bạn đứng như vậy mà bàn chuyện làm ăn với người ta, kiểu như anh cứ nói đi, tôi nghe thử xem nào, thì có ai mà muốn bàn chuyện làm ăn với bạn chứ? Khi đứa trẻ có thói quen cứ đứng siêu dẹo như vậy, có cái gì thì nó sẽ dựa vào một chút, cuộc sống sẽ bị cong đi. Sau khi cong rồi thì cả đời nó sẽ khổ. Hiện tại số người bị cong cuộc sống rất nhiều, còn phải tốn tiền, phải chịu khổ. Bạn đi chỉnh hình cuộc sống, người ta nắn xương lại cho bạn, thật sự là tốn tiền để chịu khổ. Bởi vì sao mà con người hiện nay lại có hiện tượng như vậy? Kỳ thực căn nguyên vẫn là ở việc từ nhỏ họ đã không tập thành tư thế đúng trong lúc đi đứng nằm ngồi. Tiếp đến ngồi phải có tướng ngồi. Chúng ta xem thấy có rất nhiều trẻ nhỏ khi ngồi xuống thì tư thế như thế nào vậy? Nằm úp lên bàn, thật là nghiêm trọng đến như vậy. Có đứa thì chống cằm dựa như thế này rồi đọc Đệ Tử Quy, nó ngồi xiên dẹo như vậy thì trong tâm đã mất đi sự cung kính. Cho dù học thế nào đi nữa thì cũng chỉ là cho có, không cung kính. Đối với sách không cung kính, đối với học tập. Cho nên ngồi thì phải ngồi cho vững, phải ngẩng đầu ưỡn ngực. Việc này bạn đều phải cần một khoảng thời gian để uốn nắn trở lại. Chúng nhất định sẽ làm được. Khi bạn ngồi được thật ngay ngắn thì tinh khí thần đều rất tốt, hiệu quả của việc học tập nhất định sẽ tốt. Nếu đứa trẻ mà ngồi siêu dẹo thì đảm bảo 15-20 phút sau là bắt đầu hôn trầm, buồn ngủ. Chớ đạp thềm. Ngày trước thì nói khi vào cửa không thể đạp lên ngạch cửa, đó là không cung kính. Bây giờ thì không có làm ngạch cửa nữa. Vì bây giờ không có ngạch cửa thì trẻ có còn đạp lên nữa hay không vậy? Vẫn còn đạp, đạp cái gì vậy? Rất nhiều bức tường, dưới chân tường đều bị in rất nhiều dấu chân đạp lên. Đó đều là một thói quen không tốt. Khi chúng tôi lên lớp giảng, có một học sinh còn đạp lên ghế hoặc bàn của bạn học ngồi ở phía trước. Đây đều là quá tùy tiện rồi. Chúng ta phải kịp thời sửa đổi. Còn có một động tác gọi là không đứng nghiêng. Chữ đứng nghiêng này chính là hai chân cứ chùng lại, chùng tới chùng lui. Còn không thì là rung rung cái chân. Chúng ta hiện nay quan sát, trong 10 người lớn thì cũng hơn một nửa đều rung đùi. Cho nên khi chúng tôi lên giảng, có một số thầy cô ngồi ở phía trước này, phía sau thì không rung nhưng phía trước thì rung. Các thầy cô phía sau nhìn thấy nhất định là nhức đầu lắm, vì người nhìn thấy phía trước cứ lắc lắc. Vì vậy làm phiền đến người khác, không chỉ là phiền người khác, chúng ta cùng nhau suy nghĩ một chút. Vị giáo viên này có thể chú tâm nghe giảng được không? Vì sao mà người ta hay rung chân vậy? Nguồn gốc ở đâu? Là ở tâm dao động bất an. Con người hiện nay thật là vất vả, tâm đều bất an. Cho nên chúng ta hãy cùng quan sát một chút. Khi chúng ta tự mình rung lên như vậy, hãy tự quan sát một chút. Có phải bản thân đang rất là nóng ruột? Có phải là tâm không thể định trở lại? Thói quen này không thể một sớm một chiều mà có thể sửa đổi trở lại. Phải luôn luôn nhắc nhở chính mình. Khi bạn nói chuyện với người khác, vừa nói chuyện mà lại vừa rung đùi, đối phương sẽ cảm thấy thế nào? Bạn có phải là không kiên nhẫn khi nghe tôi nói chuyện hay không? Giả như bạn bàn chuyện làm ăn với người ta, vừa nói lại vừa rung đùi, tôi nghĩ người ta sẽ phải suy nghĩ lại. Cho nên khi trò chuyện với người ta, bạn công việc, chuyện làm ăn với người ta, tuyệt đối cũng phải có sự oai nghi của bạn ở trong đó. Đứng có tướng của đứng, ngồi có tướng của ngồi. Người ta mới sinh khởi được tâm ý tôn kính, cung kính đối với bạn từ đáy lòng. Cho nên dù đi đứng nằm ngồi, chúng ta đều luôn giữ tâm cung kính. Ngoài những việc vừa mới nói, đối với thời gian, đối với thân thể của mình, đối với sách vở, đối với đi đứng nằm ngồi của chính mình, phải luôn có tâm cung kính ra. Chúng ta lại xem tiếp, đối với thiên địa vạn vật phải cung kính. Đối với động vật có cần cung kính hay không? Phải cung kính. Chúng ta là thiên địa nhân tam tài, con người phải thể hiện ra cái đức của thiên địa. Đối với vạn vật phải có thể trưởng dưỡng, phải có thể bảo vệ chúng. Thiên là bảo vệ vạn vật, địa là cưu mang vạn vật. Phải có tấm lòng khí khái này.